chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch Hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, lạc nội mạc tử cung tuy không gây nguy hiểm nhưng nếu không được phát hiện và điều trị sớm sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, thậm chí vô sinh. Vì vậy, chị em không nên chủ quan với những dấu hiệu cảnh báo lạc nội mạc tử cung để đi khám kịp thời. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn những dấu hiệu cảnh báo lạc nội mạc tử cung và một số biện pháp điều trị phù hợp giúp ngăn ngừa những hậu quả có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, lạc nội mạc tử cung là căn bệnh ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của rất nhiều phụ nữ. Đặc biệt, nó có thể là nguyên nhân dẫn đến vô sinh nếu không được điều trị. Mặc dù đây là một căn bệnh tương đối phổ biến, nhưng nhiều phụ nữ không nhận ra mình mắc bệnh hoặc chủ quan cho rằng đó là những triệu chứng đau trong kỳ kinh đơn thuần. Về bản chất, lạc nội mạc tử cung là lớp tế bào mỏng lót ở trong lòng tử cung. Lớp niêm mạc này biến đổi hàng ngày theo các chất nội tiết của buồng trứng tiết ra trong kỳ kinh nguyệt. Vào mỗi chu kỳ kinh nguyệt, nếu quá trình thụ thai không diễn ra, khiến lớp nội mạc này bong đi và trôi ra ngoài. Tuy nhiên, có những trường hợp do nhiều nguyên nhân khác nhau, thay vì được trôi ra ngoài trong những ngày hành kinh như bình thường, các tế bào niêm mạc tử cung đi lạc chỗ vào sâu trong lớp cơ của thành tử cung hoặc ra ngoài tử cung như ở buồng trứng, màng bụng thành ruột gây ra tình trạng viêm nhiễm chảy máu. Tổn thương lạc nội mạc tử cung cũng có thể xuất hiện ở các cơ quan lân cận như đường tiêu hóa, tiết niệu hoặc xa hơn nữa ở các bộ phận khác trên cơ thể. Do các tế bào có nguồn gốc là niêm mạc tử cung nên nó cũng biến đổi theo chu kỳ và cũng gây chảy máu giống như kinh nguyệt, từ đó gây đau. Do đó, biểu hiện lâm sàng điển hình của lạc nội mạc tử cung là đau bụng trong kỳ kinh nguyệt. Cơn đau do lạc nội mạc tử cung thường bắt đầu trước kỳ kinh nguyệt và kéo dài sau đó, thường xuất hiện khắp vùng xương chậu và ở lưng dưới và trở nên nặng nề hơn trong những ngày đèn đỏ. Cảm giác khó chịu nhẹ khi có kinh có thể là bình thường, nhưng phụ nữ cần lưu ý, nếu cơn đau bụng kinh khiến chị em không thể làm việc hoặc thực hiện các hoạt động hàng ngày khác là không bình thường và cần được bác sĩ phụ khoa khám. Theo thời gian, các tế bào giống như tế bào lót trong tử cung sẽ chảy máu ra ngoài tử cung tạo ra sự liên kết của các cơ quan vùng chậu khác nhau, khiến các cơ quan này bị đông cứng tại chỗ. Điều này có thể gây đau khi người bệnh đi tiểu và đại tiện. Mỗi lần đi tiểu hay đại tiện đều có cảm giác khó chịu, tức bụng, đặc biệt là khi có kinh nguyệt. Người bị lạc nội mạc tử cung thường xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, đau nhức cơ bắp, chán ăn, buồn nôn, tiêu chảy, táo bón, stress, đặc biệt là trong những giai đoạn tiền kinh nguyệt. Cảm giác mệt mỏi như vậy cũng có thể cảnh báo rằng cơn đau sắp bùng phát và sẽ tăng lên nghiêm trọng trong khoảng thời gian có kinh. Lạc nội mạc tử cung có thể dẫn đến vô sinh do gây ra mô sẹo cũng như tổn thương và viêm ống dẫn trứng. Nghiên cứu cũng cho thấy lạc nội mạc tử cung có thể ảnh hưởng đến chất lượng trứng và làm giảm số lượng trứng trong cơ thể. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, lạc nội mạc tử cung ảnh hưởng đến khoảng 10% phụ nữ và trẻ em gái trong độ tuổi sinh sản trên toàn cầu. Đây là một căn bệnh mãn tính liên quan đến những cơn đau dữ dội, ảnh hưởng đến cuộc sống trong thời kỳ kinh nguyệt, quan hệ tình dục, mệt mỏi và đôi khi trầm cảm, lo lắng và vô sinh. Do đó, việc tiếp cận chẩn đoán sớm và điều trị lạc nội mạc tử cung hiệu quả là rất quan trọng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Anh Đào, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, việc điều trị lạc nội mạc tử cung nhằm hai mục đích chính là chữa đau và vô sinh. Nhằm giảm tiến triển của tổn thương lạc nội mạc tử cung, bảo tồn khả năng sinh sản và phòng ngừa tiến triển đau mãn tính. Xu hướng điều trị lạc nội mạc tử cung hiện nay là điều trị nội khoa, hạn chế tối đa phẫu thuật. Gần đây, một vấn đề được đồng thuận lớn trong điều trị lạc nội mạc tử cung chính là cá thể hóa điều trị, vì không có một phác đồ điều trị nào có thể đại diện cho từng trường hợp cụ thể. Vì vậy, bệnh nhân cần được bác sĩ thăm khám, theo dõi và cân nhắc biện pháp điều trị thích hợp nhất. Do đó, khi phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ lạc nội mạc tử cung, chị em nên đến bệnh viện sản phụ khoa để khám để có biện pháp điều trị phù hợp, ngăn ngừa những hậu quả có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản. Thưa quý vị và các bạn, mùa xuân thường có độ ẩm cao và nhiệt độ thất thường tạo điều kiện cho nhiều loại virus vi khuẩn nấm phát triển. Trong mùa xuân, mẹ bầu cần được chăm sóc nhiều hơn, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa khi thời tiết thay đổi liên tục và có xu hướng bất thường. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay đưa ra 7 lời khuyên dễ thực hiện dành cho mẹ bầu để tăng cường khả năng miễn dịch và giữ sức khỏe trong mùa xuân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mang thai đòi hỏi một chế độ ăn uống cân bằng và mùa xuân cung cấp nhiều loại thực phẩm theo mùa giàu dinh dưỡng. Các loại trái cây mùa xuân thường có hàm lượng vitamin C cao như dâu tây, vú sữa, kiwi và cam. Chúng cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng để tăng cường khả năng miễn dịch cho mẹ bầu. Để có được nhiều loại vitamin và khoáng chất, mẹ bầu cần ăn đa dạng nhiều loại thực phẩm trong ngày, bao gồm các loại rau như khoai lang, bí và không thể thiếu 2-3 loại rau xanh. Mẹ bầu nên ăn thực phẩm giàu axit béo omega 3, chẳng hạn như hạt lanh hoặc cá hồi, có thể giúp thúc đẩy sự phát triển não bộ của thai nhi. Bạn cũng có thể cảm thấy ít khát hơn trong mùa này, nhưng việc uống nhiều nước vẫn rất quan trọng, đặc biệt nếu bạn đang mang thai. Mất nước có thể dẫn đến nhiều biến chứng. Mẹ bầu cần bảo đảm uống nước suốt cả ngày từ một chai có thể tái sử dụng mà bạn luôn mang theo bên mình. Bạn có thể tăng lượng chất lỏng hàng ngày bằng cách uống trà thảo dược, súp nóng hoặc nước ấm với chanh. Tránh dùng quá nhiều caffeine và bất cứ khi nào có thể, hãy chọn đồ uống không chứa caffeine. Nhiệt độ dao động trong mùa xuân có thể khó điều hướng, nhưng điều cần thiết là giữ ấm mà không quá nóng. Mẹ bầu thường cảm thấy nóng hơn nhưng vẫn cần mặc đủ ấm. Mặc quần áo nhiều lớp cho phép bạn điều chỉnh theo nhiệt độ thay đổi. Việc rửa tay thường xuyên cũng rất quan trọng. Cần thường xuyên rửa tay trong ít nhất 20 giây bằng xà phòng và nước, đặc biệt là sau khi chạm vào bề mặt ở khu vực công cộng. Nếu không dễ dàng có được xà phòng và nước, hãy nghĩ đến việc luôn mang theo một chai nước rửa tay nhỏ bên mình, không tiếp xúc gần người bệnh để giảm nguy cơ mắc bệnh. Thường xuyên tham gia các bài tập an toàn cho thai kỳ, bao gồm cả những bài tập luyện nhẹ nhàng trong nhà. Các hoạt động đơn giản như tập yoga trước khi sinh, các bài tập giãn cơ hoặc đi bộ trong nhà có thể giúp cải thiện tuần hoàn, cải thiện tâm trạng và giảm bớt sự khó chịu khi mang thai. Luôn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ chế độ tập luyện thể dục mới nào. Ngủ đủ giấc cũng là điều cần thiết vì cơ thể bạn cần làm việc chăm chỉ để hỗ trợ đứa trẻ đang phát triển. Hãy chú ý đến các tín hiệu của cơ thể. Khi cần nghỉ ngơi, hãy tạm dừng các hoạt động, nằm xuống và chợp mắt một lúc. Tận dụng những đêm dài hơn của mùa xuân là thời điểm tuyệt vời để ngủ nhiều hơn. Tạo một buổi tối êm dịu để khuyến khích giấc ngủ chất lượng cao hơn. Ngủ đủ giấc giúp cải thiện khả năng miễn dịch, giảm mức độ căng thẳng và tăng cường sức khỏe nói chung. Việc kiểm soát căng thẳng là cần thiết đối với mẹ bầu. Cần ưu tiên các hoạt động giúp bạn thư giãn và nghỉ ngơi. Thực hành các kỹ thuật chánh niệm, thiền hoặc các bài tập thở sâu để giảm bớt căng thẳng. Kết nối với bạn bè và gia đình để được hỗ trợ, chia sẻ mối quan tâm cũng có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần của bạn. Giữ sức khỏe trong mùa xuân khi mang thai bao gồm sự kết hợp của việc duy trì thói quen tốt, chế độ ăn uống bổ dưỡng, cung cấp đủ nước, duy trì hoạt động và kiểm soát mức độ căng thẳng. Ưu tiên việc tự chăm sóc bản thân trong thời gian này là điều cần thiết để có một trải nghiệm mang thai suôn sẻ và khỏe mạnh. Mẹ bầu chú ý cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để được hướng dẫn và tư vấn cá nhân phù hợp với nhu cầu cụ thể trong từng giai đoạn của thai kỳ. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh dân số và phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.